nay, chúng tôi xin trình bày những thắc mắc của quý vị nữ cùng với nam, cùng với sự giải đáp và trực kế của bà Bích Thuận.
Trước hết, Bình Minh xin mời quý thính giả nghe thư của một em cháu tên hỏi. Cô Thuần kính mến, xin cô đừng ngạc nhiên khi nhận được lá thư của một người từ chốn lao tù gửi xa cho cô nhé. Em có một người bạn thường xuyên theo dõi tiết mục của cô. Chị ấy nói cô rất thông minh, chuyện gì cũng có thể trả lời được chị hay nữa. Hôm nay em bảo dàn chiếc lá thư này gửi đến chị, nhờ người bạn chuyển lại giùm. Trước là mượn dòng chữ Việt để tâm sự nỗi buồn của em, sau là nhờ cô chỉ dẫn cho em một chuyện nan giải. Chuyện là như vậy. Em năm nay 25 tuổi, được hội từ thiện giúp đỡ sang Hoa Kỳ vào mùa hè năm 1989 theo chuyện cô Nhi. Hai năm đầu tiên ở Mỹ, em học hành rất siêng năng và thường liên lạc với gia đình bên Việt Nam. Nhưng thời gian sau thì em trở nên hư đốn, thường gặp bè gặp bạn dính líu với luật pháp. Có khi em còn vô nơi giam giữ trẻ vị thành niên phạm pháp ở vài ngày, rồi cha mẹ nuôi đến bảo lãnh xa. Khi em vừa lên 18 tuổi thì bị đuổi ra khỏi hội từ thiện. Từ đó thì hầu như em chỉ biết có tù tội mà thôi. Lần sau cùng em bị tù vào năm 98 vì tội ăn cắp và ẩu đả. Em bị tòa án xử 15 tháng tù và chuyển lên nhà tù chứ không còn ở chỗ cũ như trước nữa. Cô biết không, vào nhà tù rồi em mới biết em chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Mới mấy tháng đầu mà em đã thấy ngán rồi, chứ đừng nói chi 5, 10 hay 15 năm trong trại giam. Khó khăn lắm, em mới vượt qua mấy tháng đầu tiên đó. Ngày tháng trôi qua trong nhà tù, em buồn và cô đơn lắm cô ạ. Hàng ngày thì đi làm ở nhà bếp, còn đêm về làm bạn với bốn vách tường và bóng đêm. Càng nghĩ, em càng sợ và hối hận vô cùng. Em thầm hứa trong thâm tâm, sau khi ra tù, em sẽ tạo dựng lại cuộc đời và lo cho ba mẹ em bên quê nhà. Ba mẹ em đâu có biết là em đang ở tù vì em không đủ can đảm nói lên sự thật cho ba mẹ biết. Rốt cuộc thì ngày mãn hạn của em cũng đã đến. Cầm tờ giấy mãn hạn tù trong tay, em vui sướng vô cùng. Đó cô, tự do không có gì quý hơn là tự do, phải không cô? Em đọc báo cũng thấy bà con mình biểu tình đòi tự do cho Việt Nam nhiều lắm. Bởi vậy tự do là quý nhất, đó cô. Và bây giờ thì em cũng đang ao ước có được tự do đây. Xin cho em được tiếp tục câu chuyện của em. Cô nha, rốt cuộc thì sau khi ra được khỏi tù, việc đầu tiên của em là liên lạc với gia đình. Mẹ của em khóc nhiều lắm khi nói chuyện qua phone với em. Ba mẹ em hỏi đủ thứ chuyện, lúc đó em mới bắt đầu kể hết cho ba mẹ em nghe. Ba mẹ khuyên nhủ em đừng trở lại con đường cũ mà hãy cố gắng làm lại cuộc đời mới. Em rất thương ba mẹ và gia đình của em bên Việt Nam nên không dám làm bất cứ điều gì phạm pháp nữa. Ba mẹ em cho em vượt biên năm 11 tuổi. Em ở trại Thái Lan 4 năm mới được qua Mỹ. Rồi em xin được vào làm ở một hãng điện tử lương 7 đồng một giờ. Việc làm tạm thời ổn định, em share phòng với một gia đình Việt Nam bên này. Hàng tháng em gửi tiền và gọi phone về thăm gia đình. Nhưng chuyện đời thật không đẹp đẽ như em nghĩ. Số mạng của em hình như còn chuyên dấn với cảnh tù tội, nên em đã trở lại tù thêm một lần nữa. Lần này thì 4 năm dài đang đẵng chứ không phải là mười mấy tháng như lần đầu. Xin cô đừng hiểu lầm là em trở lại con đường cũ nên mới chờ tù nữa, thì tội nghiệp cho em và quan cho em lắm. Chiều ngày 30 tháng 8 năm 1995, lúc 8:30 sáng em đến sở di trú Hoa Kỳ xin làm thẻ xanh, để rồi bị cơ quan đó giam giữ cho đến bây giờ chưa được thả ra. Chắc cô cũng có nghe qua vấn đề sở di trú giam giữ người Việt tị nạn phạm pháp chờ ngày trục xuất về Việt Nam. Hiện thời thì chính phủ Việt Nam chưa chịu nhận, nhưng tương lai thì em chưa biết ra sao. Bây giờ thì Việt Nam không chịu nhận, sở di trú thì không chịu thả em ra. Họ cho rằng em cũng như những người bị giam giữ khác trong sở di trú là thành phần danger to the community, thành phần nguy hiểm trong xã hội. Con người ai mà không một lần làm lỗi, phải không cô? Điều quan trọng là người có lỗi biết mà hối cải thì không còn gì bằng. Em có hỏi nhân viên sở di trú tại sao em bị giam giữ trong khi em đã làm time trong nhà tù rồi, thì họ nói là vì tội phạm pháp cũ nên họ phải giữ em lại. Cho tới bây giờ em vẫn chưa biết ngày nào được thả ra. 3 tháng nữa là 4 năm rồi cô à. Trong 4 năm qua em đâu có dám viết thư về nhà, em sợ ba mẹ em hiểu lầm rằng em không nghe lời để rồi trở lại cảnh tù tội nữa. Nhưng có giải thích ba mẹ em cũng không hiểu về sở di trú. Em thương nhớ và lo lắng cho ba mẹ bên quê nhà. Em đã không làm gì được để giúp ích cho gia đình. Em cũng biết là ba mẹ em rất lo lắng về tin tức của em. Có thể ngỡ rằng em đã chết cũng không chừng. Cô ơi, biết rằng dối gạt cha mẹ là mang tội bất hiếu, nhưng em không biết phải làm gì khác hơn. Giờ em xin hỏi cô là em có nên viết thư về cho ba mẹ em không? Có cho biết hoàn cảnh của em bây giờ không? Hay là chờ cho đến khi được trả tự do rồi mới báo? Nếu viết thư thì em phải nói làm sao cho ba mẹ em hiểu sự thật. Có phải là em bất hiếu lắm không cô? 25 tuổi đầu mà không giúp gì được cho gia đình, ngược lại còn làm cho gia đình lo lắng nữa. Xin cô giúp em, cho em xin ý kiến hay của cô. Chân thành cảm ơn cô ngàn lần vạn lần đã dành thời giờ quý báu để mà đọc lá thư của em. Tiếng Việt mình phong phú quá hả cô? Em nói là tâm sự với cô một chút, hỏi một câu chỉ mà em đã làm một hơi luôn mấy tờ. Mong cô đừng cười em nhé. Nếu trong thơ em có gì sai trái hay viết chữ thiếu dấu, xin cô bỏ qua cho. Cuối cùng, em xin chúc cô và gia quyến luôn vui vẻ, mạnh khỏe và sự bình an như ý. Còn một chuyện này, em xin nhờ cô dùng lời lẽ của cô để khuyên các anh em Việt Nam trẻ bùi đời, hãy trở về với gia đình, đừng có chiếm chào tội lỗi phạm luật của Hoa Kỳ, để rồi sau này có hối hận cũng đã muộn. Em không có tư cách để khuyên các bạn, nên nhờ cô đó, kính thư. Và sau đây là phần giải đáp. Em mến, đọc xong thư em, cô ngồi thử xa cả tiếng đồng hồ vì không những xót xa cho hoàn cảnh của em, mà còn đau đớn cho cả một thế hệ của dân tộc mình. Những người con đất Việt lưu lạc xứ người, không cha không mẹ, rồi xa thân thể như vậy, quả đúng là nước mất nhà tan cũng phải. Ba mẹ chắc đã gom bao nhiêu vốn liếng cho em vượt biên để tìm tương lai tươi sáng ở chân trời tự do, rồi phải nhận chịu biết bao nhiêu đau đớn, chia lìa trước giờ ly biệt. Thế mà em đã trở nên người như thế thì quả thật đáng buồn. Kể ra thì hoàn cảnh xã hội cũng đã tạo nên những bi khúc cho em. Xa cách ba mẹ khi còn quá nhỏ, em đã không có diễm phúc để được gần gũi, thương yêu, dạy dỗ nên người. Cô nghĩ nếu Cộng sản Việt Nam không độc tài tàn bạo, siêu nhân đạo trong chính sách cai trị người dân, thì làm gì có những chuyện đau lòng, tan nát, đổ vỡ như trường hợp của em? Làm gì em lại ngồi tù trên đất Mỹ, phải không? Trở lại chuyện của em, cô đã tham khảo với một luật sư chuyên về di trú. Ông ấy cho biết, theo luật cải tổ di trú có hiệu lực từ tháng 8 1996, thì những người có thẻ xanh nếu vi phạm những tội trong danh sách đen của sở di trú và bị phạt tù từ 1 năm trở lên, dù sau khi đã mãn hạn tù, sống đời sống lương thiện, sở di trú vẫn có quyền xin trác tòa bắt giữ những người này để lập thủ tục trục xuất về quê quán. Danh sách đen gồm những tội liên quan đến tư cách của đương sự như ăn cướp, ăn cắp, lường gạt, buôn bán vũ khí, ma túy, mại dâm, hiếp dâm. Thời hạn một năm tính theo án lệnh tòa phạt, chứ không phải thời gian chính thức ở tù. Tuy nhiên, luật đại tổ di trú cũng đưa ra những trường hợp ngoại lệ để xin được miễn trục xuất như tị nạn chính trị, hoàn cảnh gia đình tại Hoa Kỳ, có vợ, chồng và con ở Hoa Kỳ, cùng với hoàn cảnh gia đình tại Việt Nam, không có thân nhân, rời Việt Nam từ nhỏ. Luật cải tổ di trú có nhiều điều bất công với thường trú nhân. Trường hợp của em cũng có vài khó khăn. Mặc dù em rời Việt Nam từ nhỏ, nhưng ba mẹ em vẫn còn ở Việt Nam, nên nếu em bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ theo hiệp ước Hoa Kỳ ký với Cộng sản Việt Nam, thì em vẫn có người thân nhân chăm nom, tiếp tế tại Việt Nam. Do đó, em không nằm trong những trường hợp ngoại lệ. Cộng thêm với hồ sơ hình sự của em lại bị quá nhiều tội, e rằng quá khó khăn. Tuy vậy, em nên cố gắng thi hành đúng những điều lệ trong tù sở di trú, với nhân viên quản chế, hạnh kiểm, cũng như tình trạng gia đình sắp tới của em. Ví dụ như lập gia đình với người có thể sanh, hoặc là công dân Hoa Kỳ có con, cũng có thể giúp em hồi đủ những điều kiện mà trường hợp ngoại lệ đòi hỏi. Tốt nhất là nên tham khảo thêm với luật sư chuyên môn về di trú. Còn việc nhờ cô khuyên các anh em Việt Nam trẻ bùi đời hãy trở về với gia đình, đừng có chứng cho tội lỗi phạm luật của Hoa Kỳ, để rồi sau này có hối hận cũng đã muộn. Bằng vào những kinh nghiệm đau thương mà em đã từng trải, bằng vào tâm tư thành thật muốn chia sẻ với các bạn, cô tin tưởng em sẽ giúp được nhiều bạn trẻ tìm ra con đường giải thoát cho chính họ và mang lại hạnh phúc cho gia đình. Cô cũng đề nghị em nên viết thư về nhà ngay lập tức cho ba mẹ để trình bày rõ ràng hoàn cảnh của mình. Đừng tiếp tục giấu giếm nữa. Hãy kể hết sự thật cho ba mẹ bằng những lời lẽ chân thành. Hứa sẽ làm người tốt khi ra khỏi tù, dù được ở lại Mỹ hay bị trả về Việt Nam. Thà rằng ba mẹ sẽ xúc động lo lắng, buồn khổ khi đọc xong thư, nhưng điều an ủi là họ biết chắc em vẫn còn sống trên cõi đời này. Em à, lời sau cùng cô muốn chia sẻ với em là ở đời không có điều gì muộn màng cả. Tương lai của mỗi con người đều nằm trong một sự quyết tâm và cố gắng của họ. Hãy vươn lên mà sống, dù có tiếp tục sống trên đất Mỹ hay đi về bất cứ nơi nào đi nữa, thì cũng phải sống cho trọn vẹn cuộc sống của một con người đàng hoàng sinh ra để sống. Bài học đắng cay của em bao nhiêu năm nay đối với bản thân, với gia đình, quả thật em đã trả một giá quá đắt. Cầu chúc em có nhiều nghị lực để vượt qua tất cả. Thân ái. Và sau đây, Bình Minh xin mời quý thính giả nghe thư của ông Thái Nguyễn ở Clinton hỏi. Thưa bà, trước hết, tôi có đôi lời vấn an sức khỏe đến bà. Sau nữa, tôi có mấy câu hỏi nhờ bà giải đáp. Làm phiền bà nhiều, mong bà thông cảm nha. Tôi đã làm quen và có ý muốn tiến thân đến việc trăm năm với một quá phụ tuổi đã ngoài 40. Bà ấy qua đây cùng với con cái đã lớn theo diện HO. Chồng bà ấy chết trong trại cải tạo. Còn tôi nay cũng đã quá ngũ tuần 50, nhưng vẫn còn still single. Tôi muốn tác hợp với bà ấy để nương tựa nhau phòng khi trái gió trở trời. Và nếu sinh lý hai đàn còn tốt, không chừng chúng tôi sẽ còn đường con cái. Nhưng thưa bà, mới đây tôi có một người quen biết về tông tích của bà này khi còn ở Việt Nam, nói với tôi rằng bà ấy khi còn ở Việt Nam không hiểu bị bệnh gì mà ở bụng dưới nổi lên một cục u to bằng quả bưởi. Thấy càng ngày càng lớn, bà đến bệnh viện khám rồi giải phẫu. Bác sĩ mổ cắt bỏ cục u này đi và nói là bà bị bệnh u xơ. Tôi chỉ nghe vậy thôi và không hiểu cái từ u xơ là gì hết. Đây là từ y khoa của mấy ông bác sĩ miền Bắc dùng. Vậy nhờ bà chịu phiền dẫn giải cho, nó có phải là u xơ là cancer không? Và người đàn bà đã bị cắt đi, thì có còn sinh con được nữa không? Bà ấy đã giấu tôi điều này, vậy nếu tôi cứ tiến tới việc chung sống với bà ấy, liệu có hạnh phúc không? Xin chúc bà mạnh khỏe, trẻ đẹp mãi, để giúp việc gỡ rối những thắc mắc. Cho thính giả bốn phương, nhất là các bạn trẻ, kính thưa. Và sau đây là phần trả lời. Thưa ông, chắc chắn là tôi bù chất về mấy cái từ là đời mà bên phía Việt Cộng thường dùng. Bình thường họ hay quá âm hoặc đọc trại sai Việt ngữ, một chữ ngoại quốc, cho nên đôi khi chẳng ai hiểu được cái gì cả. Nhất là các loại từ về y khoa thì ngay cả bác sĩ thứ thiệt ở Mỹ này cũng không hiểu luôn. Quả thật, ngôn ngữ của người miền Nam trước đây không phải hoàn toàn đúng theo Hàn Lâm Chuyện. Nhưng chúng ta không hề xài những chữ phản nghĩa hoặc tối giản như Việt Cộng thường hay sử dụng. Nào là hồ hởi, phấn khởi, khẩn trương, ca sĩ trình diễn thì gọi là biểu diễn. Chúng ta chỉ xài chữ biểu diễn cho việc diễn võ thuật, diễn xuyệt, nhảy múa mà thôi, chân chân. Trở lại vấn đề của ông, theo tôi, thì ông tuổi ngũ thập niên tri thiên mạng, tức là sống chết chỉ có giao cho ông trời. Còn bà cũng đã ngoài 40, tức ngoài tứ tuần rồi, thì kiếm con cái gì nữa cho khổ cái thân già, và làm khổ luôn cho đứa bé, sớm không cha không mẹ, hoặc cha già con muộn. Hơn thế nữa, theo y học, đàn bà đã ngoài 40 thì đừng bao giờ tính chuyện thai nghén, vì chỉ có hại chứ không có được lợi lộc tí nào cả. Thai nghén rất dễ nguy hiểm tới tính mạng. Nếu không nguy hiểm cho mẹ thì đứa con cũng eo uột khó nuôi. Thôi ông cho tôi xin can đi, tuổi già với nhau nên sống nương tựa, khi khay trời hở gió, tối lười tắt đèn là được rồi. Chúc ông sáng suốt. Để tiếp nối tiết mục Biết Ai Tâm Sự hôm nay, Bình Minh xin mời quý thính giả nghe thư của bà Hồng Lạc ở Phọt Linh hỏi. Thưa bà, tôi có một vấn đề nan giải, mong bà góp ý giúp. Chồng tôi là một kỹ sư điện toán lâu năm kinh nghiệm, nghề nghiệp chững. Chúng tôi đã có hai cháu. Nói chung, cuộc sống gia đình tương đối hạnh phúc. Ngoài vấn đề công ăn việc làm, anh ấy còn có máu thi sĩ và thường viết bài cho một tuần báo Việt Nam ở địa phương. Có lẽ người có máu thi sĩ thì đi đôi với tính lãng mạn, phải không? Gần đây tôi được biết anh ấy đang cặp với một cô họa sĩ trẻ. Cô này nổi tiếng là họa sĩ của lòng nhân ái, nên cùng một lúc có đến 3-4 boyfriends. Mà chồng tôi là một trong các con thiêu thân ấy. Chị Nghĩa vợ chồng, tôi đã khuyên săn anh ấy nhiều lần, nhưng bù lại, ảnh chi ẩm ờ, cho qua chuyện, rồi thì chứng nào tật nấy. Điều làm tôi nhức óc là không lẽ những kẻ tập tành làm thi sĩ, họa sĩ, ca kỹ, hoặc những kẻ đóng vai làm văn hóa, nghệ thuật lại có thể dày mặt sa đọa đến thế, bất chấp liêm sĩ và bất chấp luôn cả hạnh phúc gia đình. Tôi không chia đủ cả nắm và cũng thành thật xin lỗi quý vị nào không nằm trong diện đi quan. Thưa bà, sức người chịu đựng có hạn, thật ra tôi không thích học đòi cái thói ly dị, thiếu chín chắn của bao cặp vợ chồng khác. Nhưng trong trường hợp này, theo bà, tôi có nên dứt khoát với anh ấy để làm thủ tục ra tòa xin ly dị không? Cảm ơn bà thật nhiều, kính thư. Và sau đây là phần trả lời. Thưa bà, tôi biết sức người có hạn. Bà đã khuyên răn ông nhà nhiều lần, nhưng rồi tính nào tật nấy, lăng nhăng lãng mạn. Thế nhưng bà cũng nên cho ông ấy một cơ hội cuối cùng để ổng quay về với gia đình vợ con trước khi bà dứt khoát xuống tay đưa ổng cái sụp ra trước giành móng cửa. Thật ra những người nghệ sĩ nói chung, nhất là thi sĩ, thường hay sống với bản chất lãng mạn, đa cảm đa tình, cho nên hay sinh chuyện. Theo tôi, họ có rất nhiều chất lãng tử trong người, nên thường quyết định vấn đề tình cảm theo sự hiếu động của con tim, nghĩa là bị con tim điều khiển, dẫn dắt một cách yếu đuối vào những chuyến lãng du trong đời hơn là hành động theo lý trí. Nói như thế không có nghĩa là người nghệ sĩ không có lý trí. Họ có lý trí lắm chứ, nhưng thường bị cảm tính đè nặng. Cho nên về đường tình cảm, họ thường hay gặp những rắc rối không may. Có một vài thi sĩ lý luận như thế này, bà nhá: khi đã yêu mà còn xài lý trí thì còn yêu cái gì nữa. Đó, bà có thấy mấy ông thi sĩ hay lên cơn bất tử tới chỗ nào rồi không? Cho nên người ta thường nói người nghệ sĩ thường sống với lãng mạn, Họ yêu mây, yêu gió, yêu trăng, yêu sao, yêu người, nhưng ít yêu chính họ. Chính vì họ đem hết tình yêu cho người khác, cho dù mang tiếng lăng nhăng, nhưng quả thật, họ đã cống hiến cho cuộc tình mà họ đã sống chới, ở chới. Dù một ngày, một giờ, họ vẫn cho đó là hạnh phúc, chân như. Tỉ như, ngày xưa, bà hay gắt gỏng, khó chịu, tính tình đối với ông nhà khi nào thẳng thừng như cây sào, thì nay nên cong lại một chút, tạo cho ông ấy tiếng nhẹ nhàng trong ngôn từ, cho ông ấy không khí romantic. Trong cuộc sống vợ chồng là bảo đảm ông ấy thay đổi ngay. Bà nhất định phải dùng tri thức và trí thức của mình để cảm hóa ông ấy, hơn là cứ đòi vác chiếu ra tòa. Bà đã nói đúng, khi không xe đùa cả nắm. Thế nhưng không hẳn tất cả những người làm công việc nghệ thuật hay có nghệ sĩ tính trong người mới lăng nhăng sa đọa hay phiêu liêm sĩ. Trên đời này thiếu gì kẻ đầy những thói hư tật xấu, mà có phải là ca sĩ, thi sĩ, họa sĩ gì đâu. Chúc bà vui lên, và tôi tin rằng bà sẽ chiến thắng trong trận chiến tâm lý tình cảm. Thân ái. Và sau đây, Bình Minh xin mời quý thính giả nghe thư của em BT ở Tacoma hỏi. Thưa cô, em có quen một người bạn trai, anh ấy rất thương em và em cũng rất thương anh ấy. Nhưng chỉ có một điều là anh đang đi tu, anh ấy định bỏ cái chức tu của mình để đi lập gia đình. Xin hỏi cô, nếu anh bỏ Chúa để đi lấy vợ, em có bị mang tội dụ dỗ hay không? Tình yêu của em có bị giáo hội cho là không đúng và không chấp nhận không? Mong cô giúp em cảm ơn cô thật nhiều. Và sau đây là phần trả lời. Chẳng ai rối rắm như em, yêu ai không yêu, lại dè thầy tu mà yêu cho mệt cái đầu. Trường hợp anh bạn trai thầy tu của em, chưa khấn hứa gì với Chúa hay nhà dòng, cô không thấy gì sai quấy cả. Nếu anh ta chỉ đang thời gian học tập tìm hiểu về ơn gọi của mình, chuyện liên hệ tình cảm là điều thử thách cần thiết để ông thầy tu đó biết có thật lòng muốn theo Chúa hay không. Người ta bảo, thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. Chẳng thà bị thử thách lúc này còn hơn tới lúc chịu chức hay khấn hứa rồi mới bị tình giật lại, viện cớ. Ngày xưa đâu có muốn đi tu đâu, tại gia đình ép buộc hết chứ. Hoặc tại bây giờ mới gặp cô em, giá ngày xưa anh gặp em trước chắc anh đã chẳng đi tu làm gì. Đây là cơn thử thách mà chính anh bạn trai thầy tu của em phải đương đầu. Vượt qua được thì tiếp tục tu trì, bà ngược lại ra ngoài lập gia đình với em hay với cô nào khác, đâu có gì sai lỗi đâu. Em chỉ phạm tội dụ dỗ khi anh ấy đã khấn hứa hay lãnh chức linh mục rồi. Em còn dò dẻ cho ông ấy vào chồng thôi. Thật ra lúc đó không chỉ một mình em có lỗi, mà ngay cả ông ta, nếu đồng lõa với em, ông ta cũng có lỗi với Chúa như em vậy đó. Việc đi tu cũng như khi lập gia đình, không ai có quyền ép buộc bắt anh bạn trai thầy tu của em đi tu nếu thật lòng anh ta không muốn. Kẻ tu hành cũng như người lập gia đình đều có những lời khấn hứa, có bổn phận với chức vụ của mình phải tuân giữ. Đừng có chân trong chân ngoài bắt cá hai tay làm bẩn cửa thiềm ô danh nhà Chúa. Em đồng ý không? Trong lúc này em hãy cầu nguyện cho chính em và cho anh bạn trai đó quyết định trong việc chọn hướng đi cho cuộc đời mình. Thân ái. Liên tục chương trình, Bình Minh xin mời quý thính giả nghe thư của em Ngọc Lan ở Bellevue hỏi. Năm nay em 23 tuổi và đang đi học. Em có một bạn trai, chúng em quen nhau được 3 năm, anh ấy lớn hơn em 2 tuổi. Em rất yêu anh ta và anh ta cũng yêu em. Nhưng càng quen nhau lâu, em mới nhận thấy anh ấy ích kỷ lắm. Lúc nào làm việc gì, anh cũng chỉ biết nghĩ và lo lắng cho mình. Anh ấy chỉ làm những gì anh ta muốn, không cần biết em có đồng ý hay không. Anh lại ít khi giúp đỡ em chuyện gì, chuyện gì em cũng phải làm một mình. Đôi khi nhiều chuyện có ích lợi, anh ta lẳng lặng làm một mình, không nói cho em biết để làm theo. Trong mọi việc, anh ta đều muốn em phải là người hy sinh. Ngoài ra, mỗi lần anh ta nhờ em làm chuyện gì, mặc dù em cố gắng làm hết sức, nhưng nếu không dự ý là anh ta trách cứ em đủ điều, nhiều khi còn nặng lời với em nữa. Em đã suy nghĩ như vậy là anh ta không yêu em nhiều, phải không cô? Nếu cứ như vậy thì tụi em lấy nhau sẽ ra sao? Chuyện như vậy có quá lớn để đến nỗi phải chia tay không cô? hay trong cuộc sống ai cũng yêu cái tôi hơn? Ngay cả khi em nghĩ như vậy, em có yêu em hơn không? Anh ấy nói với em, yêu là phải hy sinh và không được so đo. Nhưng nhiều lần xảy ra quá, em có thể lấy tình yêu để chịu đựng suốt đời không? Mong cô cho em những lời khuyên, chúc cô luôn vui và khỏe. Kính thư. Và sau đây là phần giải đáp. Theo như thư em kể về anh chàng người yêu của em, cô thấy anh bằng trai em. Anh ta yêu anh ta nhiều hơn là yêu em. Anh ta chỉ được cái tài khôn lỏi. Yêu là phải hy sinh và không được so đo. Lời nói này phát ra từ cửa miệng anh ta, nói mà không biết ngượng. Cô hỏi em, từ ngày quen biết nhau đến nay, anh ta đã bao nhiêu lần hy sinh cho em? Hay anh ta chỉ muốn một mình em phải cắn răng chịu đựng, hy sinh cho cái tôi to bằng ngũ đại dương hợp lại của anh ta? Nói thật ra sợ em buồn, nhưng vì em hỏi nên cô phải nói. Những người ích kỷ như anh bạn trai của em ngồi cùng một bàn với em, em cũng chẳng nên cho ngồi chung, chứ đừng nói chi đến chuyện yêu đương hay trở thành vợ chồng trong tương lai của em. Ngoài trừ trường hợp em tự nguyện trở thành đầy tớ nô lệ không công, phục vụ anh ta cả cuộc đời. Kẻ ích kỷ chẳng bao giờ có thể yêu ai được nếu không mang lại lợi lộc về cho họ. Ngoài cái bản tính ích kỷ, ông bạn trai của em còn thuộc dòng giống con nhà Fidel Castro, có máu độc tài trong người nữa. Kẻ vừa ích kỷ vừa độc tài cũng tựa như hủi vậy. Người bình thường không ai muốn thân với hủi làm gì. Đừng bao giờ nghĩ cứ lấy nhau rồi anh nó sẽ thay đổi tính nết. Never, em à. Bây giờ em chưa thuộc hẳn về anh ta. Anh ta đã hành hạ, khuyến khích, cổ vũ sự hy sinh của em như thế. Em chịu không nổi. Thử hỏi, đến khi lấy nhau, em thuộc về anh ta hoàn toàn rồi. Anh ta còn đòi hỏi, em đến cỡ nào nữa? Cô tin, chỉ có hơn chứ không thể nào bớt được. Thấy rõ cái quả mình đang trải qua, cách khôn ngoan, ta nên tránh nó. Bao lâu mình còn gần, và để nó chi phối tâm hồn và cuộc sống của mình còn khổ, em à. Đừng tiếc rẻ cái anh chàng ích kỷ độc tài khôn lỏi đó. Cô khuyên em hãy cắt đứt cho anh ta đi chỗ khác chơi. Bấy lâu nay tại em bị kiểm soát, nhồi sọ, đầu độc nên chỉ thấy có một mình anh ta là nhất. Em có biết lý do tại sao người ta che hai con mắt con ngựa không? Để nó dậy thuần thục, đừng trông ngang trông ngựa, an phận chăm chỉ làm kiếp kéo xe cho đến lúc chết. Khuyên em và mong em sẽ khôn xa từ nay về sau, đừng để cho bất cứ ai bịt mắt kéo đi nữa nghe. Thân mến.
Quý thính giả thân mến, tiết mục Biết Ai Tâm Sự đến đây tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Bình minh xin thân ái kính chào quý khán giả.